Kim Oanh và Tám Tình Ta xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm khác của nhà văn Lê Xuyên, Kinh Cầu Cấu Muốn, tập thứ nhất.
Biên giới Việt Miên. Trên xuồng nhìn về một đám cháy ở miệt kinh cầu muốn, rồi quay lại hỏi bọn người ở trên xuồng.
À, chắc tụ thẩu ở bên kia qua phá phách phải không mấy anh?
Một người thẳng nhiên đáp.
Chớ cái gì nữa.
Và mấy tay dầm trên xuồng khui vẫn tiếp tục bơi tới như chẳng có gì xảy ra hết. Thế vẫn đứng yên như có vẻ bực tức, rồi ngập ngừng lên tiếng.
Hay là mình quay lại coi sự thể ra làm sao?
Tâm, một đội viên thân cận của Thế cười đáp.
Ôi, hơi xin đâu mà anh thắc mắc chuyện đó. Ở miệt này tụ thổ qua lại cứ bốc hà rầm. Anh mới xuống đây nên anh không có quen đó thôi.
Thế cười cười.
Nhưng mình thấy vậy mà làm ngơ thì coi cũng kỳ. Nhất là một khi trót tuần nay, mình đã ăn dầm nằm về với bà con cô bác ở bển. Nay họ gặp chuyện không may mà mình...
Tâm cười rộ.
Anh này sao hay thắc mắc quá. Thì cứ kể như mình không thấy gì hết. Mình đã đi xa rồi. Anh nhớ rằng mình cần về gấp bên cái dựng. Mấy ảnh ở bển đang mong đợi tụi mình dữ lắm.
Thế nghiêm giọng lại.
Mình trở qua cầu muốn trong vài giờ cũng chẳng sao mà. Mấy cha nội ở cái vườn kêu mình về giúp là vì họ sợ bọn mình ít người mà lang bang miệt này rồi có ngày bị hốt hết. Mấy cha đó thổ đế nên mới lo quýnh lo quán lên như vậy. Bơi xuồng trở lại cầu muốn đi mấy anh.
Tâm nhăn mặt.
Thì anh có qua bển thì mọi việc cũng đã xong xả hết rồi, và mình chỉ có nước lấy mắt ngó chứ làm gì được.
Ê, mình cũng phải ăn ở cho hết tình hết nghĩa chứ.
Tâm thở dài, nhún dài, quay qua bảo mấy tài bơi xuồng.
Ê, quay trở lại đi anh em.
Xuồng vừa cập bến là có một số đông người trong xóm đổ xô xuống. Bác Năm, người được mọi người trọng vọng nơi đây, dồn dã lên tiếng.
Tôi tính thế nào anh em cũng quay trở lại, phải chi mấy anh còn ở đây hồi nãy á, thì bà hú mấy thằng cô hồn đó rồi, tụi nó qua có ba đứa hà.
Thế nhảy lên bờ, nhìn về phía có khói, và hỏi.
Tụi nó đốt nhà ai đó?
Bác Nằm lắc đầu thở dài.
Ê, nhà của vợ chồng anh Sáu.
Anh Sáu nào?
À, anh Sáu, ông già của con Nhạn đó.
Tâm đứng bên cạnh Thế, giọt miệng kêu lên.
Ý trời, nhà của cô Nhạn, cổ có sao không bác?
Bác Năm lại lắc đầu.
Tụi nó đốt rụi căn nhà của hai vợ chồng anh sao?
Thế chận ngang.
Sao lại chỉ có một căn nhà đó thôi?
À dạ, vì căn nhà đó ở thôi loi ngoài rìa xóm nên mấy thằng đó xẹt qua là đụng liền. Có ba thằng thôi, và tụi nó tưởng đâu là mấy cậu đã đi mất rồi. Nên mới léo hánh qua, tụi nó xong vô nhà tra khảo vợ chồng anh Sáu, và chắc đã hay lấy hết tiền của rồi.
Thế cao mày.
Sao mấy bác ở đây mà không tiếp cứu gì hết vậy?
À, cơ khổ thì thôi, tụi này ai cũng lo công việc của mình hết. Tụi nó qua im rơ thì có ai biết đâu. Tới chừng có một thằng nhỏ chăn trâu ở gần đó thấy vậy vội chạy về phi báo. Tụi này mới hè nhau đánh mỏ đập thùng thiết la giang vậy á, và làm bộ kêu réo mấy cậu tiếp sức, nên tụi nó mới quảng hồn bỏ chạy. Ban đầu tụi này tưởng đâu tụi nó qua bên đây đến mấy xuồng chứ ai về đâu chỉ có ba ngoe như vậy.
Thế trận lời bác ta.
Vậy để tụi tôi tới thăm vợ chồng bác Sáu một chút.
Bác nằm níu tài thế lại.
Ê, tụi nó rảnh hết hai vợ chồng anh chị rồi còn đâu.
Thế quắc mắt.
Ê, sao tụi nó tàn nhẫn vậy?
Bác nằm phát một cử chỉ bâng quơ.
Chắc tụi nó thấy bị động ổ nên làm ổ như vậy. Hơn nữa tụi nó giết người là thường, và còn dễ hơn mình cắt cổ con gà nữa. Thật ra ba thằng đó cũng thuộc vào hạng trộm cướp lạm sạm.
Tầm lò lắng xèn vô hỏi.
Còn cô Nhạn ở đâu bác?
Bác nằm chỉ về phía bên kia đồng.
Tụi nó bắt theo rồi.
Tầm cự nữ.
Sao bây giờ bác mới nói?
Bác nằm ngơ ngác.
À coi, tôi phải kể lại cho mấy anh em nghe có đầu có đuôi chứ.
Sao bà con cô bác ở đây không rượt theo giải cứu cho cô ta?
Ê thì tụi tôi chưa kịp làm gì hết, kế mấy anh em qua tới. Như lại bà con cô bác ở đây đâu có dám léo hánh qua bển. Tuy rằng biết rõ ràng mấy thằng đó ở gian biển gần xịt đây nè.
Tâm quay qua đề nghị với Thế.
Hay là mình rượt theo tụi nó hả anh?
Thế nhếch mép, cười nhìn lại Tâm.
Ừ, tôi cũng có ý định ấy, nhưng sao bây giờ anh nóng ruột quá vậy?
Tâm chưa biết nói sao thì bác Nằm dội lên tiếng cản ngăn.
Mấy cậu cũng chẳng nên mạo hiểm qua bến, việc không đâu rủi ro một cái nguy lắm. Mấy cậu đã có lòng quay trở lại hỏi thăm như vậy cũng tốt lắm rồi.
Tâm nhằn nhỏ.
Rồi bỏ mặt cô Nhạn cho mấy thằng mỗi sợ đó sao?
Bác Nằm thấp giọng.
Ê thì con nhỏ đó thế nào cũng gì à. Tụi nó tha đi trong chốc lát vậy thôi chứ đâu có giữ miết ở bển. Ngay đến thằng chồng sắp cưới của con Nhạn được tin cũng chỉ đấm ngực kêu trời chứ làm cái gì hơn được.
Tâm không giấu vẻ nóng nảy và quay qua hối thúc Thế.
Mình rượt theo tụi nó đi anh.
Thế ngừng ngừ.
À, tụi nó dọt qua bên con kinh xẻo thương là đến phần đất miên. Mình có theo qua thì cũng chẳng biết đâu mà chờ.
Tâm chỉ về phía bắc Năm.
Bác này cho biết ba thằng đó ở gian miệt biển thì dễ tìm lắm mà. Ở đó chỉ có mấy cái tùm lèo tèo chứ không bộ đông nhà cửa sao. Dân ở bên đây hay lén vào bển dân câu lắm, nên họ biết rõ tình hình ở bển hết trơn đó anh.
Thế cũng hất hàm về phía bắc Năm.
Nhưng bác cho biết là đằng nào tụi nó cũng thả cô Nhạn về.
Tâm dậm chân kêu lên.
Anh sao thiệt thà quá cỡ. Cô Nhạn là con gái chưa chồng mà anh biểu đó, đợi tụi nó thả về thì banh rơ hết trơn rồi còn gì. Tụi nó tới ba bốn đứa, chứ bộ ít ỏi gì sao.
Thế chắc lưỡi.
Ê thì ai chả biết, bộ trên đời này chỉ có một mình cô Nhạn bị như vậy hay sao mà anh làm như trợ sập vậy.
Tâm lập cập đáp.
Đành rằng là như vậy, nhưng nếu mình không hay không biết thì thôi, hay là anh để tôi qua bển một mình cũng được.
Thế dỗ dài anh ta, định nói đùa một câu, nhưng nhớ chực bên cạnh mình còn có nhiều người khác, Thế lấy giọng nghiêm nghị.
Anh đi một mình sao được, tôi quyết định anh em mình cùng đi hết.
Đoạn dây qua bác Nằm, Thế nói luôn.
Bây giờ xin nhờ cô bác ở đây lo chung cất giùm hai vợ chồng bác Sáu, còn việc của cô Nhạn để tụi tôi lo cho.
Vừa lúc ấy, có tiếng chân người chạy thùm thình thịch, mọi người quay lại. Và bác Năm giới thiệu.
À đây là thằng Hai Mến, à, mà tôi nói với mấy cậu hồi nãy đó, nó tính cưới con Nhạn.
Mến hướng về phía anh em của Thế miếu máu nói.
Xin mấy anh đi cứu con Nhạn giùm.
Bác Năm đỡ lời.
Thầy à, mấy cậu đây sắp sửa qua bển cứu con Nhạn đó.
Hai Mến đưa tay quẹt nước mắt nói.
Mấy anh cho tôi đi theo với.
Thế chưa kịp trả lời thì Tâm đã gạt ngang.
Anh đi theo làm gì cho dướng tay dướng cẳng người ta?
Tâm ngơ ngác nói.
Dạ tôi theo để kiếm cô vợ sắp cưới của tôi.
Tâm sẵn giọng.
Người ta biết rồi cha nội, sao hồi nãy anh chui đi đâu mất tiêu để cho ba thằng đó dẫn con Nhạn đi, rồi bây giờ lại đây trộn trộn.
Hai Mến ấp úng.
Dạ, tôi có chạy lại và thấy tụi nó dẫn con Nhãn chạy te te xuống. Dạ, tụi nó tới ba đứa và có đủ mát trà gạt thiện, tôi đương cử sao lợi.
Tâm lên giọng xài xẻ.
Vậy thì ráng chịu, anh không dám lo thì xây ra để tụi này lo.
Thấy gần, thế vội can thiệp.
Ê, được rồi, anh hai nên ở nhà để lo việc tống tán cho hai vợ chồng bác Sáu với bà con cô bác ở đây. Còn việc đi tìm cô Nhãn thì đã có anh em tụi tôi đây.
Hai mến nài nỉ.
Tôi dành đường đi nước bước ở miệt bển.
Tâm lại gắt ngang.
Tôi đây không rành hay sao?
Vậy qua thế, anh ta hỏi luôn.
Thôi, tụi mình đi kẻo trễ quá.
Thế ái ngại, nhìn lại hai mến, trong một giây đoạn anh ta khẽ gật đầu. Sau khi vượt qua xẻo thương, Tâm bèn đề nghị với Thế.
À, qua tới đây mình phải giấu xuồng và lên bộ mới được anh à. Tụi nó ở quanh quẩn mấy cái gò nổi nơi trước mặt mình đó.
Thế ưng thuận. Và sau khi đem chiếc xuồng giấu vào một đám đế rậm rạp, bọn bốn người của Thế lục đục lên bờ. Đây là một vùng nước nổi mênh mông, nên không có ruộng nương gì hết, và dân cư không ngoài chục người sống với nghề giăng câu, đặt lợp hoặc đầu trộm đuôi cướp. Thế xốc lại bao súng lục, ngó quanh.
Sao không thấy nhà cửa đâu hết cả?
Tâm sốt sắng đáp.
Ở trên mấy cái gò ô môi đó, thật ra thì chẳng có nhà cửa gì, chỉ có mấy cái thông sâu xỉa và cây cối lau sậy che quất hết, nên mình đứng đây không thấy đâu là đâu hết.
Anh ta chép miệng than thở.
Chà, trễ nãy quá.
Thế mỉm cười hỏi ngang.
Bộ mây cô Nhãn lắm hả?
Tâm sẻn lẻn, liếc chừng hai anh đồng đội và đáp.
Đâu có, tôi ở miệt cầu móng khá lâu nên có quen biết cổ sơ sơ. Nay thấy cổ gặp nạn như vậy thì cũng tội nghiệp.
Đoạn anh nhìn về phía trước mặt, anh ta nói lảng ra.
Ở đây, năm sáu cái gò rải rác trên đồng nước vậy mình phải chia nhau để lục lọi, như thế mới tranh thủ thời gian được.
Thế khẽ lắc đầu.
À, cũng chẳng cần phải phân tán như vậy. Tụi nó đem cô Nhãn qua đây, chắc tụi nó cũng nóng ruột, và rìa lại một chỗ cao ráo gần nhất, chứ hơi sức đâu mà vẫn đi ba đường bảy đổi. Theo ý của tôi, mình nên ghìm vào cái gò gần, và để tranh thủ thời gian mình phải đành lấy xuồng ra chống đi cho mau, chứ lội xuồng với mực nước cao sắp xỉ tới ngực thì không biết bao giờ mới tới nơi. Nghe nói tụi ở đây chỉ có dao mát chứ đâu có súng ống gì mà mình sợ.
Tâm tán thành liền, và bọn bốn người lại lôi xuồng ra, hấp tấp, chống đi sấn tới. Thế ra hiệu, cho rà xuồng lại khi tiến gần tới gò, Tâm nóng nảy, lên tiếng.
Mình cứ ghìm thẳng vào đó chứ hơi sức đâu mà dè dặt. Trễ quá rồi anh, tụi nó chỉ có dao mát thì đương cự sao nổi với bốn anh em mình có súng ống đầy đủ.
Thế suyệt, bảo anh ta đừng to tiếng.
Anh hấp tấp như vậy không có được. Bộ anh quên rằng mình đã sang đến vùng đất lạ hay sao? Nếu mình làm ầm ĩ thế nào thì đồng lính miên ở gần đây cũng can thiệp. Nên nhớ rằng dầu sao đây cũng là một việc riêng tư, và mình chỉ cần dẫn cô Nhãn về được êm thấm chừng nào hay chừng nấy.
Tâm rên rỉ.
Nếu vậy thì còn gì đời cổ nữa?
Thế dỗ dài anh ta.
Ê, tay trời bây giờ cũng không cứu cổ được nguyên vẹn như ý của anh mong muốn. Anh nên nhớ rằng mình đi đây cũng hơi liều, cũng hơi quá đáng thì đúng hơn.
Tâm cáo mày.
Anh không tính đổ thừa là vì tôi nên mới qua đây đó chứ.
Thế cười đáp.
Đây á, vì muốn lấy cảm tình bà con cô bác ở cầu muốn á, thì đúng hơn. Thôi, đi tới đi cha, cử nữ hoài.
Thế, cho chống xuồng đi tuôn trong đám sệ cao. Và khi đã thấy rõ chiếc gò ở trước mặt, anh ta ra lệnh cho mọi người ngừng lại. Tâm nôn nã đứng lên, chỉ về một chiếc xuồng kéo gác mũi lên mép cỏ dưới gò, thì thầm với Thế.
Đúng là tụi nó ở đây rồi.
Sao anh biết?
Anh không thấy chiếc khăn bàn lông cũ màu xám xám trên sạp xuồng đó sao? Cô Nhạn thường đậu chiếc khăn đó.
Khỉ lắc đầu nói như tỏ vẻ thương hại.
Ê, anh nhớ kỹ quá ha.
Như không để ý đến câu ấy, Tâm lo lắng nói tiếp.
Ê, chắc không xong rồi. Sao em sợ không biết? Hồi nãy tôi hấp tấp quá. Phải tôi nghĩ tới trường hợp vô phương cứu chữa này tôi cũng chẳng đốc xúi anh qua đây làm chi nữa.
Thế mỉm cười.
Sao phòng lên sập xuống bất thường quá vậy? Tôi coi bộ anh còn chán đời hơn cái anh hay mến gì đó. Đã sang đến đây thì phải đem nhạn về cho được, kẻo rổ mặt với cô bác bên cầu muốn hết.
Đoạn nghiêm giọng, thế phân công.
Bây giờ hai anh em bơi xuồng ở luôn lại đây để trông chừng ngoài mặt. Tôi với Tâm thì lộ lên gò, nhất định là không được om sòm đó ngang.
Dứt lời, Thế nhẹ nhàng nhảy xuống xuồng và ngoắt Tâm đi theo mình. Hai người rón rén, dạch sậy, đi vòng ra phía sau gò, leo lên bờ và núp sau bụi tre gai dày bịch. Tâm chỉ về một gian nhà chòi sùm sụp nằm giữa gò, mái lá khuất hẳn dưới tàng cây ô môi thấp xà, trổ đầy bông màu hường lợt.
Sao không nghe tụi nó cửa quậy gì hết trơn vậy kìa?
Hơi ngẩn ngơ đôi chút, trước cảnh vật yên lặng và nên thơ trên gò, Thế chỉ ừ ào chiếu lệ, Tâm níu lấy tài Thế.
Chắc tụi nó mỏi mệt nằm ngủ lăn ra hết rồi phải không anh?
À thì để vô tới đó rồi mới biết.
Nghe ngóng một hồi lâu, không thấy gì lạ, Thế dạ Tâm thận trọng bò lần lại cửa chòi. Gần đến nơi, Thế ra dấu bảo Tâm phục ở ngoài, đoạn rút khẩu súng lục thủ sẵn trên tay, nhanh như chớp lao người chạy thẳng lại cửa chòi, phóng chân đạp tung cánh cửa dẹt qua một bên. Một tên thủ đang nằm ngủ giật mình ngồi rột dậy, và khi thấy mũi súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình cùng với bộ điệu hầm hừ của Thế, anh ta vừa ú ớ kêu mấy tiếng miên, vừa run run đứng lên, hai tay giơ cao. Thế quát hỏi,
còn hai thằng kia đâu?
Tên thổ lấy lại sự bình tĩnh, đờ đớ trả lời bằng tiếng Việt.
Dứ, hãy thằng nào? Tôi không biết. Nhà tôi ở đây mà ông lớn. Ê, Tâm ơi vô đây, có một đứa trong này thôi.
Tâm sòng sọc chạy vào, đưa mắt nhìn quanh chòi và nhận thấy chiếc quần vải đen cùng cái áo túi vải bông của nhạn dứt tung ở xó chòi. Thì anh ta gầm lên một tiếng, quờ bá súng của cây cabin thẳng cánh nện mạnh vào mang tai của tên kia. Tên thủ rú lên một tiếng đào đớn, ngã lăn ra mặt đất, Tâm hùng hổ xông lại, co chân định bồi thêm một đá nữa. Nhưng Thế đã kịp giữ anh ta lại.
Thôi mà anh có giết chết nó thì cũng chẳng có gì thay đổi hết. Bây giờ mình phải hỏi nó coi cô nhãn ở đâu.
Tâm hầm hừ, giẫm một chân lên khuôn ngực to lớn của tên thổ, quát hỏi.
Cô kia ở đâu?
Tôi không.
Một cú đá thốc lên cầm làm cho tên ấy chỉ kịp hừ hừ lên một tiếng. Tâm buông tên thổ ra, chạy lại góc chòi và phát giác thêm một cái nịch vũ đứt hết một hoài, có lẽ vì bị giật quá mạnh. Tâm cầm chắc mảnh vải bé nhỏ nhầu nát và cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh dục chạy lại trước mặt tên thủ, đưa chiếc áo tơi tả ấy ra và hỏi gằn.
Vậy chứ cái gì đây? Không phải của cô gái đâu à? Mày không khai thiệt, mười mạng mày tao cũng giết hết.
Thấy Tâm hung hăng quá, Thế dội lên tiếng.
Anh Tâm, anh để hung thẳng á. Chứ nạt nó dồn tới nó biết đường đâu mà nói. À, đâu, anh xe ra để tôi hỏi nó cái coi.
Tâm còn ráng cào nhào.
Anh cả rít cả tá nghe vậy, tụi nó dám chở cô nhạn đi mất đất.
Thế bước lại, đưa chân đá nhẹ vào người tên thủ, dịu giọng bảo.
Ngồi vậy đàng hoàng đi, và nếu trả lời cho suôn sẻ những câu hỏi của tôi đây thì không sao hết. Anh nghe rõ chưa?
Tên thủ lập cập đáp.
Dạ, dạ, rõ rồi, ông lớn.
Thế cười lạc.
Ông lớn cái con khỉ gì? Hai thằng kia đâu? Dạ, tôi không biết.
Thế quắt mắt lên gằn giọng.
À, thằng này ưa nặng mà. Mày mà không khai thiệt, tao đứng vào một bên để cho anh bạn này nói chuyện tay đôi với mày đa.
Thế hất hàm về phía Tầm. Như được Thế, Tầm giới tài chụp lấy chiếc mát nằm gần đó xông lại, dùng đầu lưỡi nhọn chích mạnh vào bả vai tên thủ. Đúng ngay vào giữa khoảng da có xăm bùa chi chít.
Hay tên đó ở đâu và cô nhãn ở đâu?
Tên thổ vội nhích dài ra, nhưng đầu nhọn của lưỡi mát ấn theo luôn. Hắn ta nhăn mặt suýt xoa, đoạn run run đáp.
Dạ, hai thằng bạn của tôi đi khỏi.
Còn cô Nhãn?
Dạ, cô Nhãn nào?
Cô con gái mà tụi quay bắt qua đây đó.
Tên kia lấm lét nhìn chiếc áo nịt mà Tâm còn nắm chặt trên bàn tay trái, ấp úng đáp.
Dạ, cô đó đi khỏi.
Tâm gầm lên.
Đi khỏi? Mày làm như cậu qua đây để đi dạo mát. Tụi bay đã làm gì cậu rồi hả? Tụi bay đem giấu cậu ở đâu rồi hả? Trả lời cho mau không thôi á, tao lóc thịt mày ra từng miếng bây giờ.
Thế rồi nói, xen vô để nhắc chừng Tâm.
Anh hỏi dùng nó cả chục câu, nó rối ruột thì làm sao mà trả lời được.
Tâm cao mày, nhìn ngoái lại, như có vẻ bực mình, nhưng rồi cũng nghe theo, vẫn ghim chặt mũi mát, lên bả vai tên thổ, anh tiếp tục quát hỏi.
Vậy tụi bay đã làm gì cô gái ấy rồi?
Tên thổ nhăn mặt.
Chứ, làm gì? Ông lớn nói tôi không hiểu.
Thế rồi, can thiệp.
Hơi sức đâu mà hỏi nó làm cái gì chưa? Bộ anh không thấy quần áo của cổ văn tứ tung hay sao? Và kia, anh thử nhìn xuống tấm đệm ở dưới chân anh kia, chỗ đó đó.
Tâm lơi ngọn mắt ra, thụt lùi một bước để nhìn kỹ xuống khoảng đệm thấm ướt mà Thế nhắc chỉ cho mình. Ngọn mắt trên tai Tâm từ từ buông thẳng xuống, đôi mắt của anh ta như nhòa đi, miệng của anh ta méo xệch, như người mất hồn, anh ta rên rỉ.
Ê trời ơi, vậy nhá, là hết đời cô Nhãn rồi còn gì?
Sững sờ trước một giây, trước thái độ bất ngờ của Tâm, Thế gượng cười lên tiếng bảo anh ta.
Cô bộ trước khi ra đi anh tin tưởng rằng con nhỏ đó qua đây rồi không sao hết trơn được à. Bây giờ anh hỏi nó coi hai thằng kia đem con nhỏ đi đâu chứ chẳng lẽ đứng đó để thương tiếc.
Như sực tỉnh, Tâm rít giọng hỏi tên thổ.
Ba đứa bay đã hành hạ cô đó ở đây phải không? Đủ mặt ba đứa bay hết phải không? Mày cũng có nữa phải không?
Thế lại nói chen vào.
Ê, cũng vậy nữa, anh toàn hỏi vô ích. Chẳng lẽ nội trong ba đứa nó, có hai đứa đứng lấy mắt nó? Đâu, anh gian ra để tôi hỏi nó cho mau.
Không đợi cho Tâm trả lời, Thế bước lại, cúi xuống níu chặt lấy vai tên thổ, điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị, cất tiếng hỏi.
Hai thằng kia đem cô đó đi đâu rồi phải không?
Tên thổ gật đầu.
Dạ phải, tụi nó chứ không phải tôi đâu nghe ông lợn. À, biết rồi.
Thế chợt nhớ lại mớ quần áo của Nhạn còn y nguyên trong chòi, nên vội hỏi luôn.
Mà đem cổ đi bằng cách nào? Quần áo của cổ còn đầy đủ ở đây mà.
Tên kia rướng giọng đáp như cho Thế đã hỏi một câu khá ngớ ngẩn.
À, dễ lắm mà ông lợn, đem cổ đi không có quần áo thì có sao? Ở gần đấy mà, qua bển tụi nó khỏi mất công như hồi tụi tôi mới khiêng cổ về đây. Cô đó dữ lắm ông lớn ơi, tụi nó phải bỏ vô cái nốt rồi nắm hai đầu khiêng đi.
Và hắn tà bỗng sổ một tràng thủ ngữ như để mắng chửi bọn vắng mặt đã để cho hắn bị kẹt tại đây.
Dữ, chỉ mẹ đua cà then, đực cáp chi tùm lum hậu giang.
Thế thắc mắc hỏi thêm.
Còn mày, sao mày ở đây?
Tên thổ khẽ gật đầu.
Dạ, tôi say rượu mệt quá, tôi làm hổng nổi nữa, tôi nằm lăn ra ngủ kể mấy ông lớn tới đây. Tôi nói thiệt mấy ông lớn đừng có giết tôi, chứ tôi đã nói với tụi nó là thôi đủ rồi thả người ta gì mà tụi nó không nghe.
Tuy có thể đoán được những việc xảy ra cho Nhạn, Tâm vẫn giận dữ kêu lên.
Nhưng tại sao hai thằng kia phải chở cô đi chỗ khác cho mất công mất linh vậy? Tụi nó có thể để đây, và làm gì thì làm mà.
Ông lớn nói đúng, bốn thằng chở cổ đi lẫn.
Bốn thằng, còn hai thằng nào nữa? Tụi bay qua cầu muốn có ba thằng mà.
Dạ phải, hai thằng kia ở bên gò gần đây. Hồi nãy tụi tôi về rồi có cô kia la ôm sòm lên, hai đứa nó nghe được. Rồi tụi nó đánh hơi qua đây luôn. Tụi nó thấy vậy, tụi nó ham lắm, nên muốn nhào vô. Tôi xá rượu buồn ngủ, tôi không chịu ai làm lúng túng trong chỗ này hết. Tôi đòi lấy mắt đâm tụi nó mới nói để tụi nó mượn cô đó đem đi.
Cho mượn mộ tổ bây chứ cho mượn gì kỳ vậy?
Dày qua Thế, Tâm hùng hổ tiếp lời.
Đi anh, chuyện này trời cản tôi cũng phải làm cỏ sạch mấy thằng này.
Kinh Cầu Muốn tập thứ nhất đến đây là chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ hai.